Con vô thường không khí, chất tay sơn lãnh lễ, kính tri ân Đức Phật giáo phó tòa Chi Tăng. Con kính lãnh lễ thượng tọa Tự Siêu, thượng tọa Sắc Đẳng, Chư Tôn Đức Tăng, Hạnh Ngọc Trung Vân và kính chào quý đạo hữu. Nam Mô Bố Tát Gia, đây là chương trình Phật Pháp Bố Tha Thâm Ma trên Văn Phật mỗi ngày 2 giờ. Giờ Việt Nam 7:30-10 giờ tối, giờ Houston 7:30-10 giờ sáng, giờ New York 8:30-11 giờ sáng, giờ California 5:30-8 giờ sáng, giờ Paris 2:30-5 giờ chiều, giờ Sydney 12:00 tối đến 2:30 sáng. Con vô thường thân kiến thành kính lãnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay Chủ nhật ngày 20/7/2014 Phật lịch 2558. Đề tài hôm nay giáo trình kinh tạc Thích Ca Ni Bạc Ba Phá chương 1 phẩm rắn, bài ba giảng lý độc hành, xin con xây như một sừ. Phân đoạn 43-44 sẽ do thượng tọa Tệ Siêu giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp lãnh lễ tam bảo, nhất tâm lãnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng tính biến tri minh hạnh túc thượng thể thế gian giải vô thượng điều ngợi thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm lãnh lễ chúng pháp do Phật chuyển trước thiết thực những tiền vượt ngoài thời gian đến để kính niệm. Hữu năng hướng thượng trí rạch ách thân chứng, nhất tâm lĩnh lễ chư tăng Phật tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, lực hạnh, như lý hạnh, sinh chánh hạnh, gồm 48 vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, chính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu y đức Phật bảo, nguyện cầu y đức pháp bảo, nguyện cầu y đức tăng bảo. Xin tam bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất thường, những mộng mỹ xung xa, những nghiệp duyên trở ngại, hãy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ trinh hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết khổ trì giới hạnh, biết lạc thú không thiền, siêu thiên đã vân tập, xin sự hỷ phước lành, được các thường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, sinh văn giác đại lực, nguyện phẩm trì ương đức cầu phúc lành phát sinh. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình kinh Phật Thích Ca Ni Ba Ta, đề tài hôm nay là chương một phẩm rắn, hòa thượng Thích Minh Châu dịch diệt. Xin con cây ngư một sừng sẽ do thượng cỏ tẩy siêu dẫn giải, chính con kính cung thỉnh thượng cỏ phát đảm từ bi quan hỷ dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Ni Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Ni Phật. Kính đảnh lễ thưa các cư sĩ, đảnh lễ thưa chư tôn đức, xin chào tất cả quý Phật tử. Thứ gì một điều mà thông thường đa số chư tăng và Phật tử không có để ý, đó là những bài kinh Phật tử kể như là bài kinh Kim Cương một sừng chẳng hạn, thì ta đọc nó chỉ một bộ qua loa rồi bỏ qua, thì chúng tôi hiểu tâm trạng cái gì tại sao, đặc biệt là khi mà chúng tôi đọc trong những cái bài kinh mà không có xem được sớ dạy, mà mình cảm biến gì những bài kinh này nói cách đó còn nó càng ra đại hại, thì cái ngôn ngữ không người thường nói sẽ có đói thì sẽ không có ý nghĩa gì nhiều. Thậm chí một số bài kinh quan trọng như kinh Châu Bá chẳng hạn, thật ra thì những bài kệ này nếu mà chúng ta đi vào từng bài kệ một thì chúng ta sẽ tìm thấy những ý nghĩa rất là quan trọng để chúng ta lưu ý thêm. Và rất là may mắn là trong khóa giải này chúng tôi tổ chức là vì giảng kinh Tây Nguyên một sinh, và chúng tôi đã bỏ thời giờ ra để mà đọc phần sớ giải câu chuyện liên hệ. Chúng tôi hy vọng rằng quý Phật tử cũng dành nhiều thời gian nghe để có thể đọc thật kỹ và thật nhiều lợi lạc đối với những bài kinh. Bây giờ thì một quý vị Phật tử có thể đọc trước phần chánh kinh, sau đó chúng ta sẽ tiếp tục tới siêu giảng vào ngày hôm nay. Mời cô lắng nghe.
Bài học hôm nay giáo trình kinh tập Thích Ca Ni Ba Ta chương một phẩm rắn bài ba kinh tuyên ngôn một sừng văn đoạn 43. Có số người quốc gia chung sống thật khó khăn, cũng như các gia chủ ở tại các cửa nhà sống vô tư vô lự giữa con cháu người khác, hãy sống riêng một mình như tây ngu một sừng. Theo lời của thượng tọa Thích Siêu thì thượng tọa muốn cho đọc từng đoạn, thượng tọa sẽ giảng từ đoạn xong rồi sẽ đọc đoạn kế tiếp. Nhưng mà cũng thấy thượng tọa Thích Siêu đã đi ra khỏi rừng rồi thì không biết rằng người Nhật Bản có điểm hiểu một chút xíu hay không, cũng tính mình chưa tăng một cái thời gian.
Thứ gì từ đầu từ xưa có lẽ tôi sẽ gặp trở lại trong gì đó. Bởi vì hôm nay tôi gọi vị giám sư của chương trình. Có lẽ là tôi còn bị tôi bị kỹ thuật trục trặc như là chúng ta được biết từ những ngày trước là tôi gọi không có nghe rõ điều một vị MC mọc nên chúng ta kiên nhẫn trong giây lát chúng tôi hy vọng rằng chúng ta sẽ sớm trở lại chứ không quá lâu. Chứ tôi không nghĩ là chúng ta có thể làm được gì ngoài cái chuyện cố gắng để dẫn dạy về kinh nghiệm mà không có cần phải nhiều về ở sinh vật. Bởi quý vị biết đường truyền có những ý như vậy, chúng ta phát đăng điện thời gian dài. Thì trước khi trước khi chờ đợi thì gọi từ xưa trở lại trong rừng thì thứ gì bài kinh này mở đầu mà chúng ta vừa nghe có thể là tướng là khí trời chúng tôi một chút nhé. Để chúng tôi xem thử thì có thể siêu có trở lại được không? Chắc là chúng tôi phải chúng tôi phải bắt đầu khi mà chúng tôi có thể siêu còn cái gì còn khí trời chúng tôi hay gì thứ gì người ta nói là trăm người thì trăm ý. Đời sống đi tu tập thánh chánh lễ tại nhà đó thì chúng ta thường thấy là có những cá nhân mà tâm ý thật sự là khó khăn. Không biết khó để làm gì nhưng mà tự nhiên họ khó phải không, và sự khó khăn này nó mang lại cho bản thân của vị đó những cái phiền phức. Tôi dùng vị đó là xuất gia hay là tại gia, vậy chuyện mình không có nói được. Mình hiểu được cuộc sống mình thoải mái thì nó có lợi lạc cho nhiều người, nó mang lại niềm vui cho nhiều người, mà có những người khó khăn gọi là khó để mà sẽ khó vậy không chẳng được gì hết nhưng mà họ vẫn khó. Về điểm này thì chúng ta phải nói đó là cái tấm cái bạc. Và có một số người nghĩ rằng chính vì sự khó khăn của mình là khẳng định cái địa vị hay là nói lên mình là ai mà mình được tôn trọng được lắng nghe. Nhưng vì những khó khăn này nó thường tạo ra rất là nhiều cái phiền hà. Những khó khăn này nó thường tạo cho chúng ta tạo cho người đó và những người khác không có thời gian là vấn đề khó khăn. đôi khi nó phải là vì chuyện lớn thôi quý vị, vì cái ăn cái mặc, vì những nghề gì khác. Phải nhìn nhận ở trong một xã hội mà để làm mà vừa lòng tất cả mọi người thì chuyện đó là chuyện có vẻ gì. Bản thân với chúng tôi rằng chủ trì ông là là thứ gì thấy sự cộng từ sự đó online xin mời kính thân thưa bạn.
Anh là một thầy, anh xin hỏi gì có nghe được? Anh xin hỏi gì có nghe được tôi nói không? Tuy vừa có nghe được liên tục không? Giờ xin cảm ơn quý vị, cảm ơn thượng tọa rất nhiều. Hôm nay biết là ngày thuyết giảng, chúng tôi vào tu rất sớm, tức là 7:30 tôi đã vào tu rồi. Chúng tôi nghe bên rừng tóc của bên chưa đề thì nghe rõ và liên tục lắm. Nhưng mà khi chúng tôi mở cái rừng nghệ thuật pháp thì chúng tôi nghe bị đứt đoạn. Rồi chúng tôi phải mở lại cái rừng pháp cú để hai rừng song song kéo nhau. Nhưng mà đến 8:00 thì rừng pháp cú đóng, cho nên còn lại chỉ có mỗi một rừng nghệ thuật pháp thì máy thì chúng tôi không có chịu nghe. Và nó cứ bị đóng liên tục, nó bị đóng liên tục. Bây giờ chúng tôi mới có thể vào rừng được nhưng mà vẫn không nghe được. Chúng tôi sẽ tạm nói, chỉ nghe đứt đoạn, đứt khúc thôi. Như thế mà quý vị nghe được thì tốt quá, chúng ta sẽ bắt đầu cho buổi thuyết giảng. Nam mô Phật A Di Đà, Nam mô Tham Ma Di Đà, Nam mô Sang Kha Di Đà. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. Kính bạch Chư Tôn Đức Cơ, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta tiếp tục học bài kinh Tiên Ngu Mục Sư, là bài kinh mà Đức Phật Ngài đã đọc lên những cái bài kệ, là những lời cảm hứng của chư Phật Bồ Tát ở quá khứ. Mỗi một vị có một hoàn cảnh khác nhau và mỗi một vị chứng đắc quả Phật giác trong một cái hoàn cảnh đó của mình. Thì hôm nay chúng ta có thể học hai hoặc là ba bài kệ tùy theo cái lời, tùy theo thời gian có dài hay ngắn. Trước khi giảng giải duyên sự của từng bài kệ thì chúng tôi cũng nhắc lại là chư Phật độc giác Ngài có cái khả năng từ bình mũi không thể chỉ dạy, cái khả năng đó giống như là một vị toàn giác vậy. Chỉ có điều là ngài chất diễn lên đầu cư như là con tê mưu một trần, tức là con tê giác không có thích bè bạn hậu tướng. Ngài không có thích thiết lập giáo pháp ở cho đời, không có thiết lập giáo pháp cho đời. Ngài không phải là vị thiên nhân đạo sư, không phải là thầy của trời người, mà ngài đến và đi chỉ âm thầm lặng lẽ. Ngài giác ngộ đoạn trừ các lụa hoặc phi não, rồi ngài rút vào rừng tuyết lạnh nên khi thăm sơn cùng gốc để mà cũng là giải thoát. Cho đến khi đương thời thì các ngài đi là biết bạn. Và ở đây thưa quý vị, chính vì điểm này mà chư độc giác ngài không có cái thông lệ giống như là chư toàn giác. Chư toàn giác thì ngài luôn luôn có cái thông lệ, thí dụ như một trong 31 cái thông lệ của chư toàn giác là ngài bắt đầu quả ở dưới cội cây giác ngộ. Vị Phật nào cũng bằng với đề mục gọi là Anapana Sati, tức là nhập xuất tức niệm, tức là niệm hơi thở. Vị Phật nào cũng vậy, vị tâm giác cũng vậy. Vị tâm giác nào ngài cũng có một cái thông lệ của chư Phật tâm giác là trước khi thành đạo ngài phải trải qua cái thời gian ít nhất là một tuần lễ hoặc là một tháng khổ hạnh. Riêng đối với bậc đầu sư của chúng ta ngài phải trải qua 6 năm khổ hạnh, cũng ảnh hưởng do cái trì nghiệp của ngài. Sau cái chuyện đó thì chúng ta không có bàn đến nữa, nhưng mà chúng ta nhớ là chưa có toàn giác thì cái sự đến sự đi của các ngài đều có cái tục lệ gọi là kinh án. Nhưng mà chưa còn độc giác thì ngài không có tục lệ đó, mỗi một vị có một hoàn cảnh khác nhau. Hôm nay chúng ta học trước tiên là cái bài kệ số 43. Bài kệ số 43 tức là bài kệ thứ 9 ở trong cái bài kinh Tây Lưu Hồng Sinh. Số 43 đây là cái số bài kệ của toàn bộ kinh tập. Kinh tập cũng có nhiều bài kệ chứ quý vị. Có cả gần 1000 bài kệ. Rồi bây giờ chúng ta mới học bài kệ số 43 thôi. Nhưng mà tự không trời chư tăng cũng đã thiết nhiều. Mỗi một bài kinh vậy có 5 bài kệ hoặc là 7 bài kệ, 10 bài kệ gì đó. Bài kệ số 43 kinh tập. Ở đây bài kệ được nói rằng có số người xuất gia chung sống thật khó khăn, cũng như các gia chủ ở tại các cửa nhà sống vô tư vô lự giữa con cháu người khác. Ai sống riêng một mình như cây như một sừng, ở đây quý vị cái bài kệ này nó có ý nghĩa là ở đời thật là khó chịu, khi mà còn sống tại gia thật cũng khổ, mà cả đến người xuất gia cũng thế, thật là khó mà thu phục. Thôi thì không có mà đến con cái của người khác thì hãy ra đi vì độc trường tê giác. Cái chỗ này các vị cần phải hiểu tại sao trong bài kệ này lại đề cập đến cái câu mà có người xuất gia chung sống thật khó khăn. Đó là điểm chúng ta cần chú ý để chúng ta nghe cái giai thoại. Thứ hai nữa là cũng như các gia chủ ở tại các cửa nhà sống vô tư vô lự giữa con cháu người khác. Đó là điểm thứ hai mà chúng ta phải lưu ý. Thứ gì? Ông vua này có một hoàn cảnh rất buồn. Xưa ở tại Varanasi có một vị vua tuy vẫn còn trẻ nhưng mà không kém may mắn về tình duyên. Hoàng hậu của vua mất sớm khi mà chưa kịp có một đứa con nào. Các vị trong triều thần một phần thì muốn cho vua quên cái người cũ, một phần cũng vì quân nghiệp của hoàng triều nên họ gửi cho vua tìm một hoàng hậu khác. Thoạt đầu nhà vua nhà từ chối thối thoát bởi vì nhà vua không có tha thiết với chuyện đó, nhưng vì lễ các quần thần nên vua Varanasi cũng miễn cưỡng đồng ý và cho các quan được quyền định liệu. Nghĩa là họ muốn tìm được ai thì vua sẽ chấp nhận lễ. Truyền thần Varanasi cho người đi khắp quốc độ để tìm cho vua một mỹ nhân sẽ xứng đáng, nhưng mà trước sau thì cũng không thấy ai đó. Lúc bây giờ ở bên nước láng giềng của vua Varanasi, một vị vua láng giềng mới bằng hà để đàn vào hoàng hậu trẻ đẹp và đang có mang. Quân thần thấy bà hoàng hậu nước láng giềng với vua của mình có cùng một hoàn cảnh thì hy vọng cả hai sẽ dễ cảm thông đồng đất những cái trống vắng cho nhau, và dù sao nữa thì hoàng hậu cũng là người có tài sản. Nên họ đã quyết định qua đó để xin cưới về với vua Varanasi. Hoàng hậu láng giềng nghĩ rằng vua Varanasi sẽ là chỗ nương cho mình và đứa con ở trong bụng. và hữu rất là bằng lòng, nhưng mà nào có vẻ ái ngại về tình cảm thay nghén của mình. Liệu vua Paranasi có chấp nhận nàng hay không? Hoàng hậu đã nói rõ về ấy với triều thần Paranasi để họ về cứu lại với vua Paranasi. Mọi việc diễn ra tốt đẹp, vua Paranasi đã đồng ý và cho rước ngay hoàng hậu ngắm nhìn để sống với mình. Và đặt lên cái cương vị chánh hậu. Dần dần hoàng hậu hai bầu của hoàng hậu cùng lớn lên và nàng đã cho lọt lòng hoàng tử thật là dễ thương. Vua Paranasi xem hoàng tử như là con ruột của mình, cũng cưng chiều và ấm bụng hoàng tử luôn luôn ta. Bây giờ đám thoại đám tùy thần của hoàng hậu thì tỏ ra không thích thái độ ấy của vua. Họ tìm cách để mang ngăn cách vua với hoàng hậu, và hãy nói rõ hơn là để hai người không có thu duyên nhau nữa. Rồi thời gian trôi qua, thế tử dần dần lớn khôn phục hơn. Đám tùy thần của hoàng hậu, tức là những người đi theo hoàng hậu về quốc độ Paranasi này, họ tìm việc gặp riêng hoàng tử được kể lại cho biết sự thật, cho hoàng tử biết là chàng không phải là con ruột của quốc độ Paranasi, mà chỉ là con của nhà vua láng giềng là Băng Hà, người chồng trước của hoàng hậu. Hoàng tử vì còn trẻ non dạ, khi nghe nói như vậy thì hoàng tử cảm thấy như có cái gì đó đổ nát trong lòng, chồng nghĩ rằng mình là một đứa trẻ mồ côi. Và người mà chàng nghĩ là cha ruột thật ra chỉ là người xa lạ. Rồi từ đó hoàng tử trở nên băng giá, lạnh nhạt, hờ hững với mọi người, kể cả đức vua Paranasi, người mà vẫn dành cho hoàng tử một thứ tình thương máu mủ. Cái sự thay đổi đột ngột đó của hoàng tử khiến cho đức vua chú ý và để làm lạ. Vua đã tìm hiểu nguyên nhân và hiểu ra mọi việc. Vua rất là cay đắng, nghĩ rằng mình vẫn thương nó với tấm chân tình, mà nó lại lạnh lùng với mình như thế. Nhưng rồi vua biết tất cả đều là do những người lớn mà nội tâm của họ vốn trắc trở dối gian, chứ không phải là do hoàng tử. Đức vua Paranasi chán ngán cuộc đời, ngày nhất định bỏ ngôi đi tu. Thì khi đó quý vị, cả triều thần nhân chúng cũng đồng đi xuất gia theo vua. Lúc đầu thì cái gì cũng đẹp, nhưng rồi sau đó vua Paranasi là phải tiếp tục chịu đựng với tất cả những phiền phức từ cái đám đồ chúng. Đời sống của một cuộc xuất gia làm sao có đủ điều kiện vật chất để là vừa lòng những người trọng vật chất này. Những lời vua đem cho người này cái gì thì kẻ khác là phiền trách đố kỵ luôn đó. Cho cũng trách, mà không cho cũng trách, cho ít cũng trách, cho nhiều cũng trách. Ngài biết không thể cảm hóa được những cái tâm hồn quá hạn hẹp như vậy. Tôi thấy mình phải bỏ đi một lần nữa. Bận trước thì bỏ lại triều đình, bận này thì bỏ luôn cả những người chỉ giúp cái triều lị. Nhưng một bầu trời vui lặng lẽ thu xếp y bác, tâm thầm trốn vào rừng sâu. Và tại đây Đức Vua cảm thấy thật sự an ổn và thoải mái. Vua đã, Ngài đã nỗ lực thiền định và cuối cùng đã chứng quả độc giác. Để nói lên tâm trạng giải thoát của mình, Ngài năm bài kệ trên. Ở đây thưa quý vị, qua cái câu chuyện đó chúng ta hiểu được hai cái nguyên nhân mà Đức Phật Thích Giác Ngài đã ngâm lên cái bài kệ này. Khi mà sống ở tại gia cư sĩ thì Ngài cũng thấy là phiền toái, không thể mà sống an vui được giữa hoàng tử là con cháu của người khác, tức là con của vua láng giềng chứ không phải là con của Ngài. Và cái cảnh mà sống hờ hững của hoàng tử, và hoàng tử xem Ngài như là một người cha ghẻ, thì làm sao Ngài có thể an vui, làm sao Ngài có thể không bỏ đi được. Nhưng mà khi đã bỏ đi rồi thì cái số phận của Ngài có một đoàn tùy tùng đi theo xuất gia, và họ chỉ là những con người chỉ biết vật lực vật chất, luôn luôn gây phiền phức cho Ngài. Thì một lần nữa Ngài đã bỏ đi cái hội chúng đó, hội chúng xuất gia. Nghĩa là có một số người xuất gia sinh sống thật khó khăn, Ngài cảm thấy là như vậy. Cho nên Ngài đã bỏ đi một lần nữa. Lần này là bỏ một cái hội chúng. Lần trước là bỏ triều đình, bây giờ bỏ cái hội chúng. Và khi mà đi vào rừng sâu rồi không ai biết được, thì lúc đó Ngài đã nỗ lực thiền định và chứng quả độc giác. Đó là câu chuyện về một vị vua thành độc giác và đã đọc lên bài kệ số 43. Thưa quý vị, tâm trạng của Ngài thực ra thì tất cả chúng ta đa phần chúng ta đều cũng có những cái tâm trạng giống như Ngài. Chúng ta không thể nói là không có, chỉ có điều là khi mà chúng ta mang một cái tâm trạng đó thì chúng ta lại có một cái khuynh hướng mực bội khó chịu hay là khổ tâm, thì chúng ta không có nghĩ đến một cái sự thoát ly lần này. Ở trong cuộc sống của chúng ta, nếu chúng ta khi còn là người cư sĩ thì mặc dù cái hoàn cảnh, cái cảnh mà cha đẻ hay mẹ đẻ sống với con của chồng hay con của vợ, thì đó không phải ai cũng có. Nhưng mà ở đây chúng ta cần phải biết rằng là đối với cái cuộc sống đại gia cư sĩ, nó khó ở chỗ là chúng ta phải luôn luôn xử sự đối với thân bằng nghĩa phụ, xử sự làm như thế nào mà để ở bên nội không có phiền chắc và bên ngoài cũng không có phiền chắc, thì khó lắm xuống gì. Nếu mà mình chỉ chăm chút lo lắng mà phía bên nội thì ở bên ngoài mặc cảm chuyện lòng, còn nếu mà chỉ lo lắng bên ngoài thì bên nội phiền lòng mặc cảm, thì như vậy phải thật là khó khăn. Có những hoàn cảnh nó tương đương như vậy, và chúng ta phải hiểu được điều đó chính là cái sự phiền toái của đời sống tại gia cư sĩ. Và khi mà chúng ta ra ngoài đời chúng còn bị chi phối tiền tức với họ hàng nữa, thì chúng ta ra ngoài đó, khi mà chúng ta làm công việc ở cái công sở này hay là công sở khác, ở công ty này công ty nọ, thì cái sự phiền toái cũng không phải là hết cho chúng. Nếu mà mình làm cái công việc của mình là chủ của một cái công sở, một cái công ty, thì mình phiền toái bởi cái đám người tùy tùng ở dưới quyền mình, mình xử sự khó lắm, hạ thương người này thì người kia khó chịu, mà thương người kia người này khó chịu, mà trong khi đó thì mỗi người có một cái ưu điểm, cái khuyết điểm khác nhau, cho nên bản thân của chúng ta cũng rất dễ bực bội. Còn nếu chúng ta là một nhân viên, một công nhân ở trong cái công sở đó, công việc trong cái công ty đó, thì nó lại khổ tâm cái là thể mà chúng ta sống để cho vừa lòng sếp, thì những bạn đồng nghiệp lại ghét. Còn nếu mà mình sống cho vừa lòng với các bạn đồng nghiệp thì sếp lại ghét mình, có thể là mình mất việc gì chơi. Cho nên cũng khó. Một khi mà chúng ta bỏ đi cái hội chúng thế gian, chúng ta đi xuất gia cũng vậy, nó phiền toái đủ thứ hết. Khi mà chúng tôi cũng như ở đây trong các vị ăn chân đều là những vị có cái trách nhiệm là trụ trì ở mỗi chùa, thì chúng ta cũng biết rõ cái sự phiền toái của một vị trụ trì phải đối xử với cái hội chúng của mình. Chư Phật độc giác, ngài đã thấy rõ được điều đó, sống tại gia cũng phiền lụy, mà cho đến như xuất gia rồi mà chưa sống cái hậu chiến xuất gia là phiền lụy, nên là quyết định là ra đi một mình như độc trần tại gia. Nhắc đến đây thì chúng ta mới thấy thương Đức Phật, đạo sư của chúng ta, Đức Phật Gautama là một vị đồng giác. Vì cái hạnh nguyện của ngài là thành Phật toàn giác để tiếp độ chúng sanh, do đó cho nên gặp nhiều phiền toái về cái hội chúng, ngài cũng phải tham những chịu đựng. Chỉ có một lần ở tại Kosambi, các vị tỳ kheo ở chùa Likrohat các vị đó có cái sự chia rẽ với nhau, xích mích với nhau, bất hòa với nhau. Đức Phật này đã ba lần sai tôn giả Nam Đa đi đến để khuyên nhủ mà họ không chịu nghe. Đến khi mà Đức Phật đích thân đi đến để khuyên nhắc ba lần cho có sự hòa hợp mà họ cũng không chịu nghe. Họ nói rằng mà Đức Thế Tôn là một vị Phật, là một vị đã giác ngộ, việc không còn phận sự gì phải làm. Còn cái chuyện mà tranh cãi này đó, hãy để cho kẻ phàm phu chúng con. Trả lời của Đức Phật như vậy là hết ý kiến này thôi. Thế rồi Đức Thế Tôn ngài trong hại đó, ngài đã bỏ đi như một cô tê vương một trình, mà đi vào rừng Pariliyaka. Từ nơi đó cũng rất may là ngài không có gặp những con người xuất gia là bạn đồng hành, mà chỉ là hai con thú là voi chúa và con khỉ chúa. Con voi chúa nó cũng nhàm chán cái bầy đàn của nó, cho nên nó bỏ đi đồng hành. Con khỉ chúa nó cũng chán ngán cái bầy đàn ồn ào của nó bỏ đi một mình. Thế là chúa của loài người, chúa của loài thú, loài voi, loài khỉ, ba nhân vật gặp nhau và cảm thông. Với từ tâm vô lượng, Đức Phật này đã làm cho tâm tư của những con vua chúa và thị chúa này mát mẻ. Chúng rất là kính trọng Đức Phật và hầu hạ Đức Phật. Khỉ thì đi tìm cái cây rừng để dâng cúng đến Đức Phật. Còn vua chúa thì chăm sóc Đức Phật từng bữa, lo nước nóng, lăn bơi cái tảng đá để phơi với nắng mặt trời, rồi lấy cây đẩy cái tảng đá nóng đó xuống một cái chuẩn nước, rồi lấy nước nóng để cho Đức Phật này tắm rửa, hầu hạ như thế. Thì tôi nghĩ cái cuộc sống độc cư của ngài trong cái hại năm đó rất là an vui. Nhưng mà rồi sau đó Chư Tỳ Kheo đã hối hận và xin tâm hối với nhau. Cuối cùng thì ngài cũng phải từ bỏ rừng để trở về với hội chúng, do cái phần sự trách nhiệm của vị đạo sư. Không như Đức Phật Thật Giác, ngài đã cảm thấy cái hội chúng cư sĩ là phiền phức, là bỏ đi rồi. Rồi lúc bây giờ những người xuất gia theo ngài trở thành các hội chúng xuất gia cũng ghi thiền phúc để bỏ đi một lần nữa, và lần này ngài đi mất biệt. Thì thưa quý vị, với những cái ý nghĩa này mà chúng tôi sẽ trình bày thì sẽ giúp cho chúng ta có được một cái sự hiểu thấu về cái ý thâm sâu ở trong cái bài kệ. Mà quá thật như vậy, nếu không có chú giải ở đây thì tự nhiên chúng ta đọc mỗi bài kệ chúng ta hiểu hết. Có một số người xuất gia sinh sống thật khó khăn, cũng như các gia chủ ở tại các cửa nhà sống vô tư vô lự giữa con cháu người khác. Hãy sống riêng một mình như tiên vô một sừng. Thì chúng ta đọc văn vậy mà chúng ta không hiểu được chi cớ thì chắc chắn là chúng ta sẽ chán. Như lời dẫn dạy của Thượng Tọa Giác Đẳng thì phần lớn thì chúng ta lại bỏ qua những cái bài kinh này. Chúng ta cũng chưa đọc, hoặc đọc sốt qua chúng ta thấy không hiểu gì hết, để chúng ta bỏ. Rất may là cái chương trình học của chúng ta giờ đây, chúng ta lại có được một cái giáo trình chúng ta đi bà cát, để rồi chúng ta được việc đọc lại cái bài kinh Tây Phương Mục Trình ở trong kinh tập này, để giúp cho chúng ta có được một cái nhìn thật đặc biệt về cái bức tranh minh họa về đời sống của chư Phật Đồng Giác. Điều đó sẽ giúp cho chúng ta vừa vẽ cái bức tranh về cái con đường giác ngộ của mình. Dẫu rằng chúng ta chưa có phát nguyện độc giác đi nữa, thì chúng ta cũng nên hiểu rằng cái con đường giác ngộ của một vị sinh văn hay là của một vị toàn giác, thì con đường đó cũng phải là con đường trước tiên là viễn ly độc hành. Rồi sau đó, nếu những bậc sinh văn hay là đức toàn giác thì Ngài sẽ làm cái phần sự của Ngài đúng chính xác. Đó là ý nghĩa của bài kệ thứ nhất. Bây giờ quý vị có thể đọc tiếp bài kệ thứ hai. Bài kệ thứ nhất là vì chúng tôi phải nói thêm những cái chi tiết khác để nên hơi dài chút. Xin hỏi quý vị có nghe thì chúng tôi nói không? Quý vị có nghe thì chúng tôi nói liên tục không? Dạ, xin cảm ơn quý vị. Bởi vì nếu một bài kinh hay, dĩ nhiên ý nghĩa hấp dẫn của bài kinh về đời sống của Đức Phật Đồng Giác thì chúng ta gián đoạn, chúng ta nghe không được gì đủ quá. Nếu mà quý vị khi nào nghe không rõ thì quý vị báo cho chúng ta biết để chúng ta dừng lại. Bây giờ xin mời Phật tử MC. Khi nào quý vị có đọc hết chưa? Có đọc bài kệ, thầy xin mời cô Lộc Quỳnh đọc dùm cho bài kệ số 44. Chúng tôi sẽ tiếp tục trình bày.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, con xin mặc câu 44. Con vào kệ, con cũng không biết là anh kia đọc chưa, nhưng mà bây giờ con thấy siêu siêu thì con đọc. Dạ, đạo tràng có nghe được âm thanh Đạo Quỳnh. Dạ, Đạo Quỳnh xin một tín hiệu ạ. Dạ, con tri ân sư. Dạ, kính cảm ơn Đạo tràng. Từ bỏ để một bên mọi biểu dương gia đình, như loại cây sang hâu tước bỏ mọi lá cây, bậc anh hùng cắt đứt mọi trói buộc gia đình, hãy sống riêng một mình như cây ngu một sừng. Con hành kính lãnh lễ cung thỉnh thượng tọa thầy siêu từ bi thuyết giảng câu 44 này, và con kính nhân mất đến sư.
Kính thưa quý vị, trong bài kệ này có nhắc đến một cái cổ cây mở đi vào thượng nhân tôn là dịch là cây săn hô. Chúng tôi không biết cây săn hô là cái gì, nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng đó là một cái cổ cây danh mộc, giống như là cây phong, cây phi gì bởi được trồng ở vườn thượng nghị của vua, không phải là những cây tầm thường. Vị vua này không có thích ồn ào nơi triều ca, luôn luôn vua thích sống tới sóc nhà. Vua rất yêu thiên nhiên và thích được thông dung tự tại. Vào cái năm đó, vào cái đầu hạ, vua ra nghỉ ngơi trong vườn ngự nghỉ, thấy một có một cây cổ thụ xinh xê cành lá, nhà vua thích lắm. Vua sai người dọn dẹp cho mình một chỗ nằm ở dưới gốc cây đó. Rồi tháng sau vua lại ra ngự nghỉ và cũng lại đến nằm nghỉ tại chỗ cũ. Lần này thì cổ cây đã ra qua, nên vua ra lệnh cho người giữ và chăm sóc cổ cây nhiều hơn. Lúc đã chán thì vua hồi cung. Rồi một ít lâu sau, cuối mùa hạ, vua lại ngự xa giá ra chơi cùng ngự quỷ. Cũng như mấy lần trước, vua đều cho người dọn dẹp chỗ nằm của mình ở dưới gốc cây cổ thụ kia. Nhưng đã là cuối mùa hạ nên hầu hết cây cối trong vườn ngự quỷ bước ra mùa thu, bước ra mùa thu thì nó đều rụi lá trơ cành. Cả cái cội cây cổ thụ mà vua yêu thích nhất cũng vậy. Vừa xuống xe ở cổng ngự quỷ, nhà vua đã đi thẳng vào góc vườn nơi có cây cổ thụ, mong rằng sẽ được nằm xoải người ở dưới tàn mát của nó để quên hết cái tội lâu phiền lụy ở đời. Nhưng mà trước mắt nhà vua chỉ còn có một thân cây khổng lồ với những cành lá chẳng chiêu, trông có vẻ tàn tạ chết chóc. Nhìn cái dáng tàn khổ của cội cổ thụ, nhà vua chợt kêu buồn và một cái gì đó thật lạ lùng như vừa thức dậy trong lòng của nhà vua. Ông tự nhiên nghĩ tới kiếp người phải rồi về phương diện nào đó. Kiếp người chẳng khác gì như là cây cối, qua đi cái giai đoạn vùng vịnh, vùng vị lớn mạnh, cả con người lẫn cổ cây đều phải đi tới cái giai đoạn suy kiệt tàn tạ. Một sự hiện hữu trong mệt mỏi sẵn sàng cho một lần đổ gục phân hóa băng hoại. Cái cổ cây vô tình đã trở thành một thứ trước trị quán cho vua Parinati. Vua đã chính quả độc giác ngay dưới gốc cây cổ thụ. Trời đã về chiều cát quan mời vua ra về. Nhưng lúc này cái vua đã nói với họ rằng: ta không còn là vua để hồi cung nữa, ta là một vị độc giác. Ta có núi rừng, nếu rồi cái độc giác thì ngâm lên bàn kệ trên để xác định cái bản thân này từ ngày mai về trước lại. Duyên khởi của cái bài kệ này là như vậy đó quý vị. Vị vua này thật khác hơn các vị độc giác kia. Vị vua này ở cái hoàn cảnh là vị này nhìn cái cổ cây vào đầu mùa hạ thì nó xum xuê cành lá, cuối mùa hạ bước qua mùa thu sau khi đã đưa qua kết trái thì nó rụng trơ trọi cành lá. Tôi cảm nhận được cái cuộc sống của con người của mình đã trải qua một thời gian vùng dị lớn mạnh, rồi đi đến một giai đoạn suy kiệt tàn tạ, tức là con người chúng ta khi ở vào cái thời thiếu niên thanh niên thì đầy nhựa sống và sống rất lạc quan, tâm hiếu thắng, để tạo nên cái sự nghiệp, để tranh đua với thiên hạ. Nhưng mà rồi đến lúc nào đó cái tuổi già ập đến, con người bắt đầu mệt mỏi suy kiệt, không còn hứng thú để mà cạnh tranh với cuộc đời nữa, và lúc đó nó tiêu bị khô héo, và nó phải qua một lần ngã gục, tức là chết. Ở trong chúng ta có mấy ai để suy nghĩ được điều đó khi mà chúng ta nhìn thấy một cái cội cây vào đầu mùa thu rơi lụng rụng lá vàng để trơ cội cành nhánh, rồi chúng ta suy nghĩ được như vậy? Không có mấy ai cả. Mà nếu chúng ta suy nghĩ điều điều đó, chắc có lẽ thì chúng ta cũng đã giác ngộ như vua Valanci trở thành một vị Phật độc giác rồi. Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta nói để cho con nói rồi bỏ qua. Ở đây chúng ta phải chi gì cái ý nghĩa này, để khi nào cần chúng ta có thể hướng cái tư duy của mình, học theo cách tư duy của vị Phật tỉnh giác, để chúng ta dàn dán cái cuộc sống ô trược này, phiền lụy này. Điều đó sẽ có lợi cho chúng ta rất nhiều, bởi vì nó sẽ đem lại cho chúng ta một cái tâm hồn thanh thản, một cái sự dứt bỏ phiền lụy, để chúng ta có thể trở thành những bậc giác ngộ. Đối với những chúng sanh nào không có ý thức điều đó thì họ cứ hãy để cho họ cứ trầm mình ở trong cái cuộc sống tạm bợ phù du của cuộc đời. Còn riêng về bản thân chúng ta là những người đã học pháp hiểu pháp và đã quyết lòng tu tập đạt đến sự giải thoát thì chúng ta cũng nên học theo cái cách tư duy của những vị Phật tử giác như vậy, để chúng ta có được một đời sống tu hành tốt đẹp. Và kệ này chúng tôi trình bày anh Đức cũng vừa đủ cái thời gian, không cần phải nói nhiều nữa. Và như vậy thì hôm nay chúng ta chỉ học có hai bài kệ thôi. Đã đến lúc thì chúng ta bước qua cái phần thảo luận. Chúng tôi xin được kết thúc bài giảng hôm nay ở đây với hai bài kệ kinh Kim Luân Sừng như vậy. Kính chúc chư công đức, chư vị giáo sư có được đời sống an lạc, thiền định, và chi xuống đến tất cả các Phật tử, mong cho quý vị luôn được tiến hóa ở trong Phật pháp. Và bây giờ xin được cung kính sự bình đẳng điều hợp cho buổi thảo luận với bài kinh hôm nay. Là một Phật thầy
sau khi thi chuyển nhà sư các sư mới đầu cho buổi thảo luận hôm nay xin thỉnh sư tỏ chỉ quy sư tỏ chỉ quy có nghe được không? Nếu mà sư tỏ chỉ quy nghe được sư tỏ chỉ quy không thì trả lời cho cô thông điệp được chứ? Chúng ta tự nhiên có nhiều người nói rằng mình sống một mình thì mình an lạc thật đó, nhưng mà rồi Nên số 1 mình an lạc như vậy thì ai sẽ cứu độ chúng sinh, ai sẽ giúp chúng sinh. Do vậy chúng ta nên sống gần với cuộc đời hơn là chúng ta bỏ cuộc đời. Xin sư tổ hoan hỷ giải đỏ về điểm này. Anh kính thưa sư tổ cùng.
Nam mô Phật Thầy Giá, Nam mô Tham Bà Giá, Nam mô Sáng Khai Giá, tôi được chúng nghe rõ không ạ? Dạ, dạ cảm ơn chị, con cảm ơn sự bỏ, cảm ơn đại chúng. Cái bậc trường tạo quá thật thì cái tinh thần mà chúng ta thấy giữa hai cái hình thái, một cái là đại bi, quảng diễn, khóc cùng, thì một hình ảnh tức là đơn độc một mình, thì chúng ta thấy nó có sự gì vậy? Nhưng quả thật ra đây nói trên thân của một vị Phật Thật Giáo thì Phật Thật phải nói ngày đầy đủ các đức tính đó, nhưng điều mà nó có thiên hướng nó không có có thức như vậy, không có đi như vậy. Nhưng nếu chúng ta thấy ai cần thì ngày cũng vẫn có thể nói được, thì cái đó là thấy duyên. Cũng như trong cuộc đời này người ta cách nói, người ta cách thức cái sinh hoạt, không phải là người ta xấu, không phải người ta không biết nói chuyện, mà ta cách nói. Và quả thật thì cái đời sống nếu mà chúng ta đọc hơn thì có cái đời sống, cái đời sống tha nhân làm lợi lạc cho cái chúng sinh, cũng như ở hình thái cuộc đời này nó cũng phải có mặt người này như thế này, có mặt từ kia như thế kia, thì là một chuyện của cái nhân duyên cuộc đời này. Thì chúng ta thấy có những người người ta cũng rất là tốt, tuy người ta thích sống một cách tức là nó đơn độc, nó đơn giản. Ví dụ bây giờ chẳng hạn như chúng ta thấy cái cách sống của Việt Nam á, là cái sống ở vườn tổ sớm này, cái chuyện gì cũng đầu đạt, đầu trên là có như đầu là trên cuối là dưới, biết hết rồi. Cái chuyện nhỏ chuyện to gì nó cũng ôm sùm, rồi nào là cái chuyện tôi cái đủ thứ đủ chuyện hết. Như được khi chúng ta biết chúng ta sống ở bên đời đây đời Mỹ thì như thế biết sống không có cần gì thì báo nhau chỉ biết nhau, chứ còn người ta không có cũng như làm phiền nhau như cái luôn. Cái sự sinh hoạt về xem TV hoặc là sự sinh hoạt xung quanh thì không giờ cái làm phiền ấy đâu, sống có một cái độc lập, một cách riêng riêng tư nó đơn độc. Tuy là một số một làng như vậy nhưng nó mang tính đơn độc, thì đó cũng là cái tính của mỗi làng mỗi xóm. Trong Việt Nam của chúng ta thì sống ở chỗ nào nó phải bày, nó phải đài, nó phải giống người, từ giống người đó xong bắt đầu giống người đâu phải sinh ra làng xã, rồi sinh ra cái chuyện mà chợ búa bến bãi thì rất là nhiều thứ. Cái điều của cách sống và thứ nhất là của dân châu Á thì nó tinh thần như vậy, những còn dân bên châu Âu và châu Mỹ thì người ta sống một cách riêng biệt khác. Thì hỏi gì chứ hai cách sống này, cách sống nào nó đúng, cách sống nào đúng, thì người nào thích, cái người thích ở sống bên châu Âu nó cách nó yên điềm, còn người nào thích ở sống mà hí động mà sống kiểu như phải có người này có người kia thì người ta nói rằng là sống còn như vậy buồn chết, như vậy là chuyển nổi. Thế đơn giản từ cái chuyện ngoài cuộc sống bên ngoài xã hội, mỗi người đi vào chùa cũng nói sợ sống như một hiên vậy. Tới giờ ăn thì tập trung lên ăn, nó cũng còn đỡ. Còn không cái sư cũng người còn người có, ít có gặp nhau. Thì nếu như một người phải nói trời sống như là buồn chết luôn, mình lẫn quẩn như là làm gì, không có người này người kia nói chuyện nó vui. Thì do chúng ta nghĩ như vậy, thì nếu khi tu á, thì quả thật là rất là sợ người ta. Nếu mà chúng ta muốn tu xuống yên ổn, nó chẳng tu sức thì rất là sợ người ta làm phiền mình. Thì cái tinh thần này nó làm cái chuyện nó rất khác. Cái vai trò của một vị trụ trì, cái vai trò của một vị thiền sư, đi đứng chỉ biết tu chỉ biết ngồi nhiều, còn vị pháp sư hay vị thiền sư hay vị pháp sư hay vị trụ trì hiện nay phải quanh vô đây này, mốt phải phải đi nơi nọ. Nhưng mà vì chủ trì phải lo lắng cho điều này, lo lắng cái điều kia, không có thời gian lo cho mình. Vì vậy chúng thấy chúng ta đứng gần cái nhìn chúng ta nói là như vậy thì vị thị sư không có cái sự tích cực để mà thuyết pháp độ đời, để mà giảng dạy tốt đẹp, không phải chứ? Thì ở đây thì chúng tôi xin nói cho vị biết là các em cũng là một hành động của thánh giáo. Ở đây chưa Phật tổng giác các em cũng là một thánh giáo lớn cho đời và giúp cho đời rất là nhiều. Thì ở đây chúng ta thấy nó phải có một cái, nó không có cách như vậy. Còn quả thật thì sống mà nếu mà gọi là xa cái nguồn chúng mà chúng ta đang đọc như vậy thì không làm lợi lạc cho họ thì hoàn không có. Ví dụ như chúng ta thấy các vị mà như là các vị thiền sư hay các vị đọc giác, tuy là các ngài có một cách rất độc lập, thì các vị phải tu tập ở nơi rừng hay ở nơi non sâu chết lãnh, thì cái điều đó không phải là người ta thiếu cái đồng nguyên mẫn đối với cái sự hậu sinh, mà chính là nó chưa có duyên, nó chưa có cái đúng thời đúng lúc. Thì chúng ta thấy đối với chư Phật tổng giác, ai cần thì ngài nói, chưa phải là ngài ngày đơn độc của ngài không có có giúp gì cho ai, mà chúng ta thấy chính ngài hiện thân ngài vào đời, ai cũng dường cho ngài thôi. Chúng ta cũng cũng dường dầu cho miếng cơm miếng áo gì miếng bánh gì cho Phật tổng giác, chính mặt chính ngài chúng ta quy định là vô lượng công đức phước lành. Chúng ta chỉ đánh lễ ngài nhìn thấy ngài mà chúng ta có tâm thành kính thôi, về sau cái phước quyền quý cao sang chúng ta không biết chuyện nào, chúng ta chỉ nhìn cái hình ảnh của Đức Phật Thích Ca thôi mà chúng ta đánh lễ, chỉ một tâm ý chúng ta hướng về ngài, thì chúng ta thấy đây là một điều mà có thể nói rằng là quá là lợi lạc cho đời. Còn một cái đối với việc tồn giác ấy, thì một cách tích cực và từ ngay cùng ngõ hẻm nào những ai mà hữu duyên với ngài thì non sâu tuyết lãnh rồi nơi thị thành phố xá, tất cả nơi nào mà hữu duyên với ngài đều đều đặt chân với đó. Còn ngược lại đối với cái chuyện về phần tổng giác, ai hữu duyên trong sự đặc chính thì ngài sẽ nghe mở, và tới đó thì tự đơn vị đó cũng phải tu mà chứng, chứ không phải nghe từ vị độc giác và chúng ta chứng thành chứng thành độc giác. Cái gì chỉ nghe vị đó khai mở một chút xíu và tự chúng ta có một cái duyên, có một cái trí tuệ, chúng ta tự mình giác ngộ, và cũng như là ngài đã làm lợi cho đời rất là nhiều. Và chúng ta thấy một câu mà pháp cú kinh dạy rằng là làm ở đây và núi rừng kia cùng thung lũng họ nó về non cao, ta là hán chú nơi nào, dân cư chúng mới xiết bao ăn nằm. Có thể nói rằng ở đây tức là dân chúng nó hưởng được một cái hồng ân, một cái yên lành cao cả, một cái phước báo vô lượng, mà dân chúng ở nơi này nơi sớm đó có thể cúng dường, có thể khởi lên những chuyện tốt tốt đẹp. Thì chúng ta thấy cái hình thái nó khác nhau và nhiều quá thật. Như tôi bị đã nói, ở cuộc đời nó nhiều cung bậc khác nhau, có nhiều cái khi mình thấy những cái cá thể mà chúng ta không thể đứng trên tinh thần của chúng ta nghĩ trên một cái sự quản lý, trên một cái sự đại vi đại tâm của Phật tổ nhé, rồi chúng ta mới so sánh Phật tổ nhé, thì đó chỉ là cái duyên cái ước nguyện của vị này, cũng như là một cái cách sống của người ta, thì cách sống đó chúng ta không thể cái nào mà cho rằng gọi là thái độ cho những cách sống như vậy. Thì cũng bạch quý hạ chính thôi, vì biết đứng chân cái nhìn của chúng con thì chúng ta phải tự gọi, thì có thể rằng là sống độc cư, chẳng những người ta an lạc mang đến sự an lạc cho chúng sinh khác bằng cách tức là vô quý thí, bằng cách tức là mang đến một cái điều an lành tốt đẹp, mà còn là một tính rất là bi, chứ không phải là không phải là thiếu tâm bi. Mà thường chúng ta thấy khi mà cái thời gian có Phật tổng giác thì sẽ không có Phật tổng giác. không có Phật tinh văn giác lúc đó, mà chỉ có nhiều cái Phật độc giác cùng ra đời, cùng giác ngộ cùng một lúc. Thì chúng ta thấy nó có một cái thời điểm đó chúng ta sống là như vậy, thời điểm này chúng ta sống là như thế này, cũng như là cái cách sống của ông bà ta ngày xưa. Thì một cái sống của cách đây cái thế kỷ trước thì nó sống như vậy, cái cách sống của thế kỷ này thì là cái sống khác. Ngày xưa cái này chúng ta thấy người xưa ta đi bộ rất là lầy lội, người ta đều rất là hay. Còn hôm nay mà chúng ta thấy cái phương tiện mà xe cộ, cái phương tiện mà giao thông nó tiện quá đi. Nhưng mà nếu chúng ta đi bây giờ mà đi mà chỉ 5-10 cây số thì chúng ta không thể nào chúng ta đi, mà chúng ta phải có xe chúng ta mới đi. Hoặc là đi 20-30 cây số, nhưng nếu mà xa xưa của bà ta thì cái chuyện mà đi bộ như vậy nó không phải là vấn đề, hay đi xuồng đi ghe. Còn ở đây là nếu như mà đi mà kiểu như mà đi mà như chúng ta bây giờ thì chúng ta đi 1-2 cây số thì được. Còn nếu chúng ta đi gì dài quá, đi lâu quá thì chúng ta sẽ không chịu. Chứ đừng nói chi chúng ta hồi xưa thấy Phật này đi giấu quá, đồ đời này đi từ nơi này lên họ bằng cái bộ hành không, thì chúng ta nói trời ơi sao mà đi đẩu. Thì cái chúng ta không thể so sánh ngay lúc này và cái xa xưa được. Thì như thế nào thì quả thật thì trong cuộc đời này nó có nhiều cái hình thái, nó có nhiều cái quy trình mà chúng ta không thể nào mà chúng ta cho cái này là được, cho cái kia là không được, cho cái này là mất, cho cái kia là không mất, cái này là đủ, cái kia là thiếu. Một vị pháp sư là người quản diễn xin để tô điểm và để giới thiệu và để mang đến cái sự hiểu biết cho người khác. Nhưng vị thiền sư như là cái nhà, nó có cái máy, nó có cái bức tường để nó sơn, để nó đẹp, cái chiều cong, chiều này, chiều nọ như là vị pháp sư. Nhưng ở đó có một cái rừng cột, đó chính là những vị thiền sư. Thì mỗi người nó có một cái giai tầng, mỗi người nó có một cái quy trình, cái khuôn mặt nó khác nhau. Thì chúng ta không thể nói rằng cái giá trị độc cư, giá trị an lạc nó chính, thì nó suốt cái đi mẫn độ sinh. Và cái gì cũng vậy đó, tất cả là do cái duyên. Chính Đức Phật toàn giác thì cũng tế độ cho những người cũng duyên mà nó tế độ. Và nếu như chúng ta sống mà chúng ta có một cái hữu duyên, có một cái hữu duyên mà chúng ta có thể đắc đạo, thì nếu mà chúng ta hữu duyên, chúng ta làm được những việc này thì chúng ta sẽ gặp được gì, sẽ gặp được những cái vị Phật độc giác, thì chúng ta đánh lễ để chúng ta cúng dường. Thì cái mà thường hỏi đến cái gì của chính con thì con thấy đây là một vấn đề nó cũng hết sức là đặc biệt cho những chúng sinh thì hữu duyên với đánh lễ và cúng dường, hay là hãy được nghe cái lời dạy của chư Phật độc giác. Để có cô đơn biểu xin tình mạnh như vậy, để có những bậc pháp Phật đơn cần bố Phật sẽ chứng tâm tình với ngài Nam Mô Phật Thầy Chắc.
Sau khi cái chuyện sư tử tử cái điều thì xin được hỏi sư tòa pháp đăng, sư pháp đăng có nghe được hay không? Nếu được xin thỉnh sư tòa pháp đăng trả lời cho câu số 2. Câu số 2 chúng ta nói rất là đơn giản như vậy. Bây giờ chúng ta hãy đi vào trong thực tế, thay vì mình nói là nên thế này nên thế kia. Bây giờ phải chăng hãy nói mình thực sự mình tu tập thiền định nhiều đó, mình muốn hướng về tu tập thiền định thì mình phải sống độc cư, có đúng như vậy không? Ở cái tỉnh thì có không?
Rồi, một cái thời gian mình ngồi thành thời gian mình ngồi thành thời gian mình để đức tập. Cho nên để tình trạng về xuyên, để đất bản trạng về xuyên, để đức bất tính của một chiếc tên đức tập. Ở trong cái câu hỏi của tình trạng đó thì nếu trả lời thì chúng ta sẽ thấy rất là rất là dứt khoát. Tại vì Đức Phật và các bậc thánh luôn luôn sống ở trong cái cảnh gọi là rất yên tĩnh, mà Đức Phật ngài đã để cho các cô độc đó ở chỗ không rác hoa làng, không rác rừng là để tránh cái tiếng ồn mà chỉ tăng có thể thể những vị chưa kiếm tiền sẽ kiếm tiền, những vị kiếm tiền sẽ ăn số công tiền, và những vị kiếm tiền đạt được tiền cao. Thì chúng ta thấy đối với Phật giáo thì sơ tiền, nhị tiền, tam tiền, tứ tiền, tiền không có viên tứ, tức là viên tứ vô sở hữu tứ là phi viên tứ. Rồi khi mà những cái tiền này đạt được rồi đó, vị này đạt được đạo quả đó, thì vị này phải tu tiền diệt ổn định, hoặc là những vị này đắc chứng đạo quả và có tiền là phải nhập tiền quả được. Như vậy thì cần cái chỗ yên tình, nếu mà chỗ đó Phật tử muốn vào nghe pháp đó, thì cũng dễ, nghĩa là không có tiếng ồn ào của những tiếng khác mà tiếng của Đức Phật, Đức Pháp và Đức Tăng, Đức Pháp. Mình nghe thì không bị những âm thanh đấy tới nhiễu cái tâm của mình. Bởi thường thường chúng ta biết cái tâm chúng ta đó là cái tâm nhĩ thức đó, là thức rồi nghe cảnh thinh. Cái lỗ tai chúng ta là nhĩ căn đó, nó luôn luôn để có cảnh thinh đến cái lỗ tai chúng ta thì nó làm phiền rồi chúng ta. Thì chúng ta phải để nghe cái cảnh thinh đó. Khi chúng ta nghe cảnh thinh như vậy, chúng ta chỉ gián đoạn cái nghe cảnh thinh là kiến thức pháp. Nên bình thường mình hay nói cái cảnh rất lớn đó, nó sẽ làm cho cái tâm nó thanh lên. Ví dụ bây giờ mình đang ngồi nghe pháp cái cảnh thinh đó, nhưng bây giờ có một người nào véo vào cái góc đùi của mình đó, thì cái tâm đang thức, cái tâm đang để cảnh rất lớn, nó va chạm vào cái cảnh tinh thần của chúng ta. Thì lúc bây giờ chúng ta vẫn nghe, nhưng mà chúng ta không có chú ý, thì chúng ta sẽ gián đoạn cái lộ tâm nghĩ thức đó, nó không nghe liên tục được, mà nó trở thành cái lộ nhỏ, rất nhỏ, thì không có chú ý. Như vậy thì chúng ta thấy rằng một cái người tu tập thiền định đó cần phải chứng thiền, cần phải chứng thiền. Những cái vị mà đã chứng thiền thì chứng lên những thiền cao, hoặc là những vị chứng thiền cao là phải an trú tâm thiền, nên rất cần chẳng thành tịnh. Nên thường thường quý vị thấy cái tiếng ồn cũng là cái giai nhỏ cái sơ thiền. Nếu một người mà ở chỗ ồn ào có rất là khó chứng sơ thiền, tại vì lỗ tai chúng ta có thể nghe tạp âm hoài, nó nghe rồi những cái âm thanh hoài như vậy đó, thì chúng ta không có gom tâm vào cái lỗ ý được. Mà thường thường chúng ta biết một cái người mà chứng thiền đó phải bằng cái lỗ ý, chứ không phải bằng cái lỗ ngủ. Cái lỗ ngủ là cái lỗ nhãn môn nghe, nhãn thức của bắt cảnh sắc, nhĩ môn là cái nhĩ thức nghe cảnh thinh, tỷ môn là lỗ mũi nghe cái cảnh khí là hơi mùi, thiệt môn là cảnh vị để bắt cái đồ ăn uống, thân môn là cảnh xúc, chúng ta tiếp chạm vào cái thân chúng ta. Như vậy thì cái cảnh ngủ này nó không phải là cái cảnh cái chứng thiền, mà chứng thiền phải nhờ cái cảnh pháp mà lộ ý thành ra chúng ta mới chứng thiền được. Như vậy thì một cái người mà họ tu thiền đó, họ phải sống được cái chỗ tương đối và yên tình thì có thể dễ dàng tu tập chứng thiền định được. Còn nếu mà tu thiền quán thì cũng cần phải thanh tịnh, tại vì cái mặt sẽ có định đó. Một cái thì có khi có định, một cái sẽ có cái cần định. Nếu tôi thiền quán thì có cái tận định, còn nếu cái tâm vẫn tà âm hoài như vậy rất là khó để mình chúng ta chứng đắc được một thiền định một hậu quả. Như vậy thì nói dứt khoát là các đức Phật á, nên bình thường cũng nhìn thấy một cái số bà la môn mà chuyên tạc nói về đức Phật là những người sợ đời, như là sợ câu bỏ tùng vậy đó. Thì đức Phật này từ ngày mình gặp những cái vị mà chuyên tạc như vậy, ngày nói có phải là trong những cái tạp thư trong những kinh tệ đà của bà la môn nói về các Phật là phóng trong thiền định, phóng trong rừng núi, có phải vậy không? Thì những vị đã phải trả lời là phải. Thì Đức Phật nói rằng tại sao lại xuyên tạc những từ tổ tiên, những cái vị mà phóng tập tư trong thiền định mà bà la môn chẳng hạn như vậy? Thì chúng ta thấy những lúc mà Đức Phật ngày vỡ trách những cái vị mà tiên tạc á, thì ngài mới nói rằng những cái vị đó mà khi mà ở sống trong cái cảnh yên tĩnh như vậy đó thì mới chứng được những cái thiền định và thành thông cái gì. Còn khi mà mình sống không có đạt được thiền định đó, thì làm sao mà đạt được những cái loại thành thông như là thiên nhẹ thông, thiên nhị thông, thân thông, túc mạng thông, độ thần thông, thì không thể mà đạt được. Tại vì những cái thiền nó phải từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, thì vị đó mới chứng được thành thông. Như vậy á, cái người mà muốn đạt được những cái pháp thượng nhân thần thông, nó cần phải có một cái không gian yên tĩnh. Nên bình thường quý vị thấy chư tăng mà khi mà mình nghe những cái thời kỳ mà các vị mà 30 vị hoặc là mà nhiều vị hơn đó, thì khi vào rừng là mỗi vị một ở gốc cây, lúc nào cần thì các vị đánh chuông để từ triệu tập lại có chuyện gì đó đối với tăng chúng, như là bệnh hoạn hoặc là chuyện gì đó, thì đánh chuông tụ tập lại thần thông đó, thì mỗi người ở gốc cây một người có một cái đề mục để cầu cái tâm mình vào cái thiền định đó để đạt được những cái loại thần thông, đạt được cái loại thiền định, đạt được những cái đạo quả. mà cái vị vị thức gia thì mục đích cần phải đạt được thì những vị đó phải đạt được cái điều đó. Nên cái người tu đó cũng gì thấy rất là cần thiết về cái tứ trí, mình gọi là mình nói là thân điển ly, tâm điển ly và hữu điển ly. Thân điển ly là mình sống ở cái chỗ không có sự quấn tụ ồn ào, không có sự bận nhiễu thì chúng ta mới có thể dễ dàng để không yên tĩnh được. Chứ còn nếu mà cái lỗ tai chúng ta phải nghe cảnh kinh hoài đó là cái sự bận nhiễu. Mà trong thanh tịnh đạo cũng nói những cái tứ trí như là gần cái chỗ bến nước, gần cái chỗ mà những cái giường rau, gần cái chỗ người ta để củi đó thì người ta đi mà hái củi mà la lối âm tùm thì mình cũng rất là khó để mình vừa tìm được. Những cái tứ trí đó là những cái tứ trí mà không có phù hợp. Thì ở trong cái câu mà thượng tọa hỏi về câu thảo luận thứ hai đó, người tu phải chăng cái người tu tập thiền định thì cần phải sự thanh tịnh luôn luôn cần thiết, dù là cái người đang tu tập hay là cái người đã thành tựu được các loại thiền rồi, như là sơ thiền thì mình phải vượt lên nhị thiền, tam thiền, tứ thiền nữa, hoặc là thiền công viên tứ, tứ nguyên tứ, bội tử tứ, hoặc là để đạt được cái thiền tuệ tập học đạo quả rồi phải tu tập cái thiền gì hoặc tứ định nữa. Thì những việc gì tu đó cái mục đích lên rất là cao, tình tự thứ lớp mà các vị đã vượt lên suốt cả cuộc đời. Chính vì như vậy nên cái thật sự là các đức Phật đó đều sống cái tứ xứ yên tình. Nên bình thường cũng chỉ thấy cái thời kỳ của các đức Phật trước đó, có khu rừng sừng bò hay là khu rừng người mù đó, là cái khu rừng giáo giới đó, những cái vị nào mà giới không thanh tịnh thì vào đó là công tóc định ngược, thì sẽ không có ở được cái đời pháp phạm tịnh, mà vì đó phải có giới thanh tịnh thì ở trong khu rừng đó mới được. Và chính cái khu rừng đó để làm cho cái sự tu tập thiền định vượt lên trên nữa. Thì ở trong cái câu hỏi của thượng tọa thì tôi xin trình bày với bạn bây giờ thì tôi xin dẫn cho thượng tọa nếu có gì thì thượng tọa xin trình bày thêm nữa.
Cái chuyện xin được hỏi thật, tôi xin hỏi về đức tính, để được có tính có nghe được không? Để được có tính, muốn nói tới chuyện gì đó thì được có tính là bây giờ chúng ta đưa cái cụ thể, có nhiều người họ bài bác cái chuyện sống độc cư, có những người thì bài bác cái chuyện sống gần với quần chúng. Nhưng mà để Đức Thế có nghĩ thì cái bài bác ấy, cả hai cái bài bác đều là cực đoan không? Ví dụ như vậy đó là khi mình đi học thì mình nên tập trung vào việc học, mình đừng có nên ôm được gì ở người bên kia. Nhưng mà học xong rồi thì mình nên lo việc này việc kia. Nếu một người lúc nào cũng tập trung vào chuyện mà quên mọi người, hay lúc nào cũng lo chuyện lăn sang người khác mà quên chuyện học, thì nó không phải tùy thời từ lúc đấy không? Thì xin thỉnh ý kiến của Đại Đức Pháp Thích.
Dạ đúng, dạ đúng. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy á, con xin thành kính đảnh lễ đến cái cuộc thực siêu Thượng tọa Đích Sẵn, Thượng tọa Thầy Quyền, Thượng tọa Pháp Đăng, cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào với cô tu nữ cùng các vị chị nam chị nữ. Khi mà Thượng tọa bót lên cái câu hỏi này, thì khi con vừa đọc xong cái câu hỏi này, con liên tưởng đến, chúng tôi nhớ đến nào. Trước đây chúng tôi có vào cái chùa đó. Cái chùa đó thì ở đâu thì cũng để cái chữ tịnh khẩu. Và thậm chí ở trong chùa đó có những thành viên ở trong chùa đó còn đeo cái bảng trước ngực là cái chữ tịnh khẩu. Thì quý vị biết rằng là tuy rằng nói là tịnh khẩu nhưng mà không ai mà tụng đối với vị đó thì mấy vị đó là xong đến nỗi mà tay chân là chỉ chó mặt thì la hết. Thành ra bây giờ sau này khi mà chúng tôi tu tập đó thì chúng tôi mới nhớ lại những cái hình ảnh đó thì mình mới biết rằng là đối với đời tu của chúng ta là chúng ta cũng không có cần phải đeo cái bảng đó hoặc là chúng ta cũng không có cần phải dán những cái bảng nó hoặc là có những cái sống biển đó. đời sống chúng ta tu tập đó, là chúng ta không có cái, những cái cực đoan đó. Ví dụ như là chúng ta cũng không có phải thề là mình xa lắm quần chúng, mà mình cũng không có phải rằng là cái tâm của chúng ta không phải là lúc nào chúng ta cũng cần phải có cái quần chúng. Quý vị biết rằng ở trong cái đời sống của cái người tu sĩ đó, trước kia chúng tôi gặp rất là nhiều trường hợp. Chúng tôi thấy có nhiều người, người ta cứ sợ mình mất đi cái đầu xúc, mà cứ sợ mình mất đi những cái người này hoặc là những cái người kia. Nhưng mà càng khi mà tu tập, mình thấy rằng là cái điều mà mình sợ mất hay là mình muốn có, cái điều này là do cái bản thân của mình. Ví dụ như quý vị thấy rằng có những người, người ta rất là thích cái ngôi chùa của người ta phải có đông người đó. Có nhiều khi nhớ, quý vị không? Chiều chúng tôi ngồi ở trước cái sân chùa, có những người người ta đi đến, người ta nói lên chùa chơi xong thấy nó yên tình, nó thấy an vui, nó không có muốn về. Với một cái không gian rộng và một cái sự yên lặng và những cái luồng gió nó thổi hiu hiu mát nữa, thành ra muốn ở lại không có muốn về. Mà thật sự thì cái điều này có những người, người ta lên, người ta nói lên cái cảm nghĩ đó. Rồi một chú, người ta ngồi chơi một hồi, người ta nói, mà trong ngộ này, cái chùa của tôi nó vắng quá, không có ai rồi. Thì chúng ta nói, chứ đông chứ, đông ở cái lộn nhiều, đông mà ở cái lộn thêm chứ có làm gì đâu. Đó, thì chúng tôi mới nhắc lại cái câu hỏi là, nhờ nó vắng như vậy, nên mới bị đến không muốn về. Nhờ cái sự yên tĩnh như nào, nhờ cái sự mát mẻ như nào, mà chúng ta đến chúng ta không muốn về. Chứ nếu mà thật sự mà nó đông quá, nó đông quá thì mình sẽ cảm thấy là sẽ nó sẽ có những cái phiền tối nó rất là nhiều. Trở lại với cái câu hỏi này thì ở đây nhé, chúng tôi muốn nói rằng là đối với cái đời sống tu tập thì cái phận sự của người tu thì lo cái phận sự người tu, phận sự của người cư sĩ thì sẽ lo cái phận sự người cư sĩ, thì tự nhiên chúng ta sẽ né được hai cực đoan này. Có nghĩa là chúng ta không có, như là chúng ta không có cái sự mong mỏi hoặc là dính mắc với cái hội chúng, mà chúng ta cũng không có cái tâm mà muốn gần gũi với hội chúng. Tại vì quý vị thấy rằng ở trong cái đời sống này chúng ta tu tập đó, nếu mà chúng ta biết cách tu tập đàng hoàng thì chúng ta sẽ tránh hai cực đoan này, nó rất là dễ bị tâm, rất là dễ. Có nghĩa là sáng chúng ta đi thất thực, hoặc là sáng là chúng ta lo về cái phận sự của chúng ta. Rồi cái người cư sĩ khi mà đến chùa để mà người ta thực hiện cái phận sự của người ta, thì lúc đó là mình cũng gặp, hoặc là trong những cái buổi chiều để mình thuyết giảng, hoặc là trong những cái giờ cơm người ta cúng cúng cơm cho mình ăn, thì trong những cái lúc đó chúng ta đâu có xa bánh của chúng được. Chúng ta phải làm cái phận sự của mình, người ta đi đến, người ta cúng dường, người ta bố trí tài vật, thì mình cũng phải có một cái chút gì đó để mà cho người ta đem về. Thì quý vị thấy rằng, khi mà người ta về rồi thôi, khi người ta về rồi thì mình lúc đó mình cũng trở lại trú xứ của mình, trở lại với cái công việc của mình, trở lại với cái sự tu tập của mình. Thì quý vị thấy rằng, nếu mà mình làm đúng phận sự của mình, và cái người cư sĩ làm đúng phận sự của người cư sĩ, thì chúng ta sống, chúng ta vẫn có cái sự mà hòa nhập. Có nghĩa là ví dụ như là buổi sáng hoặc là buổi chiều hoặc là buổi tối, cái công việc tu tập của chúng ta vẫn tu tập. Còn cái giờ sáng và cái giờ trưa hoặc là những cái giờ nào mà thiền tập hoặc là tụng kinh, thì mình cũng hòa nhập với hội chúng để mà mình thuyết giảng, hoặc là để mà mình có cái sự khích lệ, hoặc là mình có cái sự hướng dẫn, vân vân. Thì cái đời sống đó nó sẽ làm cho mình an vui và có một cái đời sống rất là căn bản. Vì vậy cho nên chúng tôi muốn nói rằng là đối với cái người tu tập mà chúng ta hành đúng pháp, chúng ta tu tập đúng cách, thì chúng ta không có cần phải tuyệt đối mà lánh xa quần chúng, và chúng ta cũng không có cần phải mà quá thân cận với xã hội chúng. Đây là cái con đường mà phải nói rằng là nếu mà nói theo ở trong cái đời sống sinh hoạt bình thường, đây là một cái con đường trung dung để phá tan hai cái cực đoan này. Còn nếu mà nói về cái sự tu tập, đây là một cái con đường quá chánh đạo hoặc là cái con đường chánh đạo để mà chúng ta chánh tan hai cái cực đoan là quá lợi dưỡng hay là quá khổ hạnh. Đó, nhờ mà chúng ta có những cái cách đi, chúng ta biết cái con đường, chúng ta biết cái cách tu tập, thành ra chúng ta sẽ tránh né được hai cái điều này. Chứ còn như ngược lại, quý vị thấy rằng, nếu mà chúng ta cứ nghĩ là do cái hội chúng làm mình ồn, thì nếu mà mình đi đến cái chú xứ khác mà ồn sao? Hoặc là mình đi đến cái chỗ nào thì bây giờ thì cũng toàn là phàm phu không ạ? Thì làm sao mà mình tránh được? Cái nó có ồn hay không, nó có phiền não hay không, là do mình có cái văn hóa hay là không. Có nghĩa là chúng ta có cái sự phòng hộ, chúng ta có cái sự thu thúc được lực căn của chúng ta hay không. Chứ không phải là tại hết là do quần chúng, hoặc là do những người ở xung quanh. Rồi chúng ta cũng không có cái sự mà quá phân biệt. Chúng ta không có cái sự mà mình quá thân cận với hội chúng. Vì cái sự thật sự ra, chúng ta biết phân chia ra cái thời gian, chúng ta biết phân chia ra cái cách đối xử với nhau thì nó sẽ làm cho cái đời sống mình càng vui. Còn nếu mà mình vướng vào cái sự mà gần gũi quá hoặc là xa lắm quá, nó sẽ làm cho mình rất là khổ. Cái điều này chúng tôi gặp rất là nhiều. Có những người đó, người ta nói rằng thôi ở đây thì mình sống ở đô thị thì nó đông đúc, nó chật chội hoặc là nó ồn ào, nó khó tu. Người ta tìm đến những chốn rừng núi, nhưng mà một thời gian người ta không có phòng hộ tâm được, không có tu tập, không có phát triển được chánh niệm, thì lúc đó người ta cũng là nhớ về đô thị, nhớ về thành phố, rồi người ta cũng di chuyển từ đây đến kia, từ kia đến đây, đúng không? Rồi cuối cùng thì cũng là một cái người mà cứ chạy tới chạy lui. Thành ra một người mà tu tập, chúng ta đi theo cái con đường trung dung hoặc là cái con đường trung đạo, thì nhờ như vậy đó mà chúng ta không có lệch vào cái cực đoan nào hết trong hai cái cực đoan này, không có lệch vào một trong hai cái thái độ này, thứ nhất là quá thân cận hay là thứ hai là sẽ quá xa lắm, thì cái điều này nó không hợp, nó không có phải lẽ. Vì rằng cái đường của các bậc thánh, chúng ta thấy rằng các ngày vào ban đêm hoặc là gần sáng, các ngài cũng tu tập, cũng hành thiền, buổi sáng các ngài cũng đi vào hàng để thức thực, rồi buổi chiều ngài cũng đi thuyết pháp, hoặc là chúng sanh khi mà người ta đến cúc liêu, người ta hỏi về pháp, hoặc là huynh đệ, hoặc là những người đồng tu, người ta đi đến người ta hỏi, thì các ngài cũng sống bình thường. Thì chúng ta cũng phải lấy cái tấm gương đó để mà chúng ta noi theo, học hỏi theo, để mà tu tập. Chứ chúng ta không có nên phải tuyệt đối với những cái điều này mà mình cho là cái cực đoan. Chỉ có trừ khi nào mà chúng ta để cái tâm mình rơi vào những cái điều này, thì lúc đó là chúng ta đã bị những cái cực đoan nó bao quanh chúng ta. Đây là những cái ý con xin được trình bày qua câu thảo luận của thượng tọa đã nêu. Bây giờ con xin được đức lời con thỉnh thượng tọa trở lại. Nam mô Bổn Sư ạ.
Cái chuyện là từ đức Phật tử. Khi bạch thầy tổ sư, không biết thầy tổ có còn nghe không? Nếu mà thầy tổ sư còn có bằng ánh trước máy còn nghe được xin, thầy tổ có thể trả lời cho cô sau lần tiếp theo. Có gì bằng cách xác cho thầy chị xem thầy tổ sư của đọc được không? Thầy tổ sư, bạch thầy tổ sư, nãy giờ thì chúng ta bàn về hai cái chuyện dặn co với nhau, đó là sống độc cư và sống tiếp cận với quần chúng. Rõ ràng là ở trong giới tu hành người ta hay có cái sự có quan niệm cái giống với nhau và có khuynh hướng bình vực điều này bình vực điều kia, nhưng mà phải chăng là cả hai cái lối sống độc cư cũng như lối sống gần của quần chúng nó đều nên được được áp dụng bởi người tu có khi ở trong giai đoạn này thì mình đang đọc thư, ví dụ mình tu tập ở thành thị, nhưng có giai đoạn khác trên số quần chúng, ví dụ như mình có cái trách nhiệm phải làm chẳng hạn, thì theo tôi còn nghĩ rằng chúng ta có thể nên áp dụng cả hai cách, nên dung hòa cả hai cái quan điểm này thôi. Xin những ý kiến của các sư.
Quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Kinh bản kế tăng xin quý vị. Hai cái đối tác đó nó cũng tùy trường hợp, thì nó cũng chỉ biết tại sao mới từ khoảng 3 phút trường đầu uống nước và trường đầu bị cái tình trạng nặng, có thể mình cũng khổ bệnh hoạn, mình không làm sao biết được. Tự nhiên sau khi chúng tôi đi ra ngoài thì trở vào thứ bị nhiều, ở đây chúng tôi thì nếu chỉ nghe cái tiếng vì cha chúng ta rất tuổi, chúng tôi thử cái phương pháp uống nước định thở đi. Hai quan điểm pháp luận độc cư phải độc cư cái cách nào nó đúng nghĩa độc cư thì nó mới tốt, chứ cái quan điểm độc cư mà muốn kẻ phạm phu của mình phần đông là người ta trốn tránh cái trách nhiệm, người ta mới sống là cư, cái đời sống đó nó có tính cách nữa, lập dị chút xíu nếu mà chúng ta không kéo. Và cái lối sống không xa rời cuộc chung, lối sống nó cũng có một phần nó không ổn. Bởi vì một người xuất gia mà cái sống khác biệt với cuộc chung, nó sẽ làm cho, có thể làm cho bị quái niệm, làm cái chi phối cái đời sống tu tập, không thể nào mà tu tập chi định được. Cho nên ở đây chúng ta có thể nói là phải dung hòa cả hai quan điểm sống. Nhưng mà cái sự dung hòa đó phải thật sự là khéo, tức là khi nào cần thiền định thì lúc đó là sống đầu tư. Nhưng mà lúc nào mà mình cần hoặc dư hoặc phát thì lúc đó chúng ta đi đến rồi chúng không có xa rời buồn chung. Thì như vậy nó sẽ ổn. Còn lần này nếu mà sống độc cư là vì mình muốn trốn tránh cái trách nhiệm và chúng ta sống gần với quần chúng, không xa rời quần chúng là chỉ vì ham vui hay là mình thích ồn ào náo nhiệt và thích là nổi để cho mọi người biết chúng ta, thì cái cách sống đó nó không có tốt cho một xuất gia. Cho nên ở đây chúng ta nói là phải dung hòa cả hai bên sự sống độc cư và sống không xa rời chúng. Nhưng mà cái cách dung hòa đó thì có lúc thì chúng ta phải sống độc cư, bởi vì sau khi mà chúng ta cảm thấy rằng cần phải thiền định để nội tâm được ổn định, được vững lặng, thì lúc đó mình phải đầu tư. Và lúc đầu mà chúng ta thấy cần đi đến quần chúng để mà hoàn dương Phật pháp, để thuyết giảng cho mọi người nghe về giáo pháp, thì lúc đó là chúng ta nên đợi. Không thể là cư mãi mà cũng không thể mà chúng ta luôn luôn sống xa rời quần chúng, hay sống sát nhập với quần chúng. Chúng tôi nói điều này không phải là theo chủ nghĩa hai phải, nhưng mà thực tế là như vậy thưa quý vị. Bởi vì khi mà chúng ta tu tập, Đức Phật Ngài thường dạy rằng bậc xuất gia Ngài phải luôn luôn có một cái tâm niệm hay gọi là phản tỉnh bất chủ quýt thanh ác Kasinuku Nam Sunyavare. Thường thường phải tự nhủ rằng ta có ưa thích được thành phóng chặt, các vị thị khu luôn luôn phải tự nhủ như vậy để chúng ta có khuynh hướng ưa thích cái đời sống độc cư thiền định. Vì mà có vị xuất gia mà có cái sự thỏa thích trong chốn đồng phương thiền định đó, thì vị đó sẽ lớn mạnh, sẽ tiến bộ về nội tâm. Nhưng mà chúng ta cũng không thể, bởi vì trong cái thời giáo pháp của Đức Phật vẫn còn tồn tại lưu truyền trong thế gian. Nếu mà tất cả các bậc xuất gia đều có cái khuynh hướng đầu cơ điển linh hết, thì cái giáo pháp nó sẽ bị mai một. Nhưng trong năm cái sự kiện mà Đức Phật dạy rằng khi nào có năm cái sự kiện này thì giáo pháp thì sẽ bị mai một, sẽ bị hỗn loạn, chánh pháp sẽ bị nhiều pháp sẽ hỗn loạn. Vì tỳ kheo không học giáo pháp đúng theo văn tự là trái lệch lạc văn văn nghĩa, thì như vậy làm cho chánh pháp bị mai một. Lại nữa, ở vị trí pháp học pháp đúng với tâm, nhưng một vị này không có thuyết giảng giáo pháp đến cho người khác, đến cho quần chúng, như vậy cũng làm cho giáo pháp hiện nay một điều nữa là khi mà các vị tỳ kheo trưởng lão
bất cứ từ xưa ở trong sinh không còn nghe được sinh sinh từ bỏ qua cái thứ nhất rồi. À, một lần nữa xin chúng tôi còn chưa hoàn thiện công việc là nếu chúng ta nghe được thì để thứ gì có lẽ là chúng ta chưa làm trở lại khi chúng tôi còn chưa hoàn thiện công việc.
Nick của thần thủy là chúng tôi phải bị rất ít, xin quý vị vui lòng cẩn thận, vì cái đường nét của chúng tôi rất là dễ bị trục trặc. Thì Chúa thì ở đây một cái điều thứ năm mà khiến cho giáo pháp bị mai một là các vị tỳ kheo ưa thích ngủ nghỉ hoặc là thích phiền lực, như vậy cũng làm cho giáo pháp bị mai một. Thì rõ ràng ở đây là Đức Phật ngài luôn luôn nhắc nhở các vị tỳ kheo phải ý thức cái trách nhiệm của mình về cái việc mà hoằng dương Phật pháp Cho nên khi mà chúng ta đến với hội chúng là đến để vì mục đích của Hoàng Dương Hợp Pháp thì chúng ta nên đến. Phải đến, không nên xa thì hội chúng để làm được chánh pháp được cứu trường. Nhưng mà hễ khi mà chúng ta cảm thấy nội tâm còn bị phiền não chi phối, sống không được an lạc, không có sự quan hỷ trong đời sống hoàn hảnh, bị xáo trộn, thì lúc đó phải lập tức chúng ta có chuyện ly dị, chúng ta phải sống đầu tư thiền định để mà chúng ta duy trì được một cái trạng thái tâm quan hỷ trong đời sống hoàn hảnh. Bởi vì chỉ có chuyện ly dập tư thiền định thì lúc đó chúng ta mới tìm thấy được cái giá trị của cái đời sống tu tập. Cho nên ở đây nói theo cách nói của sự tự nhiên cảm là chúng ta phải dung hòa cả hai quan điểm sống đầu tư và sống không xa đường chúng. Nhưng mà cả hai điều này chúng ta phải biết cách ứng dụng tùy một giai đoạn nào mình cần độc cư, sống độc cư, còn giai đoạn nào mà chúng ta cần mà phải đi đến ở với nguồn chúng, thì đó là câu trả lời của chúng tôi cho câu hỏi thảo luận số 4 mà Thượng Tọa Giác Sẵn vừa nêu. Xin kính chúc Thượng Tọa Giác Sẵn trở lại trung ương của Thầy.
Thưa quý vị, còn về phút sau cùng thì chúng tôi xin được chia sẻ thêm một vài điểm ở trong chương trình ở trong đề tài mà chúng ta vừa đề cập ngày hôm nay. Thứ nhất là đôi khi chúng ta bên cùng một quan điểm gì đó thì chúng ta phải để ý vào cái thực tế. Sự thật là đa phần của chúng ta rất có sợ sống một mình. Chúng ta hãy sống liên hệ với người khác. Một điểm rất rõ ràng là con người của chúng ta hay cùng tụ cùng năm cùng ba. Chúng tôi thấy những vị tu sĩ cũng có khuynh hướng là có một mình thì buồn, bây giờ có điện thoại cầm tay rồi cứ gọi người này kêu người kia, và thường thường á cái đời sống lúc nào cũng rộn ràng với người này người khác, không phải chuyện tu mà ngay cả làm việc chúng ta cũng làm việc được. Nếu mà chúng ta lúc nào cũng cần có những người ở xung quanh, đôi khi là chúng ta rất là cần yên tĩnh một mình để chúng ta tập trung vào làm việc. Nên cái việc mà sợ quần chúng, ngán quần chúng, chán chê quần chúng thì chúng ta nghĩ rằng cái việc đó có cũng là một thái độ thiếu thích nghi. Nhưng mà cái việc mà cái chuyện bình thường chúng ta thấy là chúng ta có cái thói quen hay thích đám đông, hay thích người này người kia, thì điều này là điều mà chúng ta cũng phải để ý nhiều lắm. Đó là khuynh hướng của phần đông chúng ta, hầu hết chúng ta sợ như vậy. Nếu chúng ta có khả năng sống một mình thì chúng ta mới có thể tu tập được, mới có thể làm được nhiều việc. Một việc khác mà chúng ta có thể nhìn thấy cái thực tế ở trong cuộc sống ngày hôm nay đó, là mình phải thích nghi với hoàn cảnh. Từ khi là mình sống ở tại các quốc gia Phật giáo, nhiều chùa chiền, nhiều thiền viện, mình có sự lựa chọn thì tốt hơn. Nhưng mà ở tại đây thì cứ gì thấy một người đi làm, một người sống ở giữa thị thành, cái khả năng mà chúng ta rời bỏ tất cả đi sống một mình nó không có nhiều đâu. Giờ đó khi nào sống được một mình thì chúng ta nên tận dụng. Ví dụ như một năm mà mình có những gì nghỉ hè đó, thay vì mình đi về những cái chỗ mà rộn ràng thì chúng ta nên có những phút yên tĩnh gần với thiên nhiên, rất là nhẹ nhàng, nhưng mà nó lại cho chúng ta những cái gì rất hết sức là lợi ích, giống như mình nghĩ dưỡng sức nghỉ xã hơi. Chứ tôi thấy một số các vị bên Mỹ rất là tội nghiệp, thưa quý vị, cả năm làm việc cực khổ xong rồi tới Tết đi về Việt Nam, đi Việt Nam qua lại than thở với chúng tôi rằng về Việt Nam mệt quá, tốn tiền quá, rồi đi chỗ này kia, xe cổ khó khăn lắm, ngại thế này thế kia. Thực sự thì nếu mình tính ra đó, cái chuyện mà Việt Nam ở một tháng là do sự lựa chọn của mình thôi. Cái cũng nhất thiết mình phải để ở lâu như vậy nếu có gì cần. Còn cái chuyện mà một tuần lễ để mình sống yên lặng ở trong các thiền viện hay một nơi nào đó thì chúng tôi tin rằng nó hoàn toàn là cần thiết để chúng ta lấy lại cái nỗ lực của mình. Bao giờ cũng vậy, thưa quý vị, những cái ở tại Hoa Kỳ nó có một cái chuyện rất là hay là có những cái park, national park, chúng tôi gọi là lâm viên quốc gia đó, cảnh trí rất là đẹp mà những cái nhà sống rất là đơn giản và sống rẻ tiền nữa, cái gì khi 10 đồng một đêm thôi. Thì mình đến đó mình có thể sống vào những mùa giá trị gì chúng tôi thấy ở tại Houston hay là nhiều nơi khác, mùa thu và mùa xuân thì tương đối là mọi thứ nó rất là đẹp, rất là yên tĩnh. Đi phố tốn tiền nhiều nhưng mà chúng ta không chịu đi, chúng ta rất là sợ phải sống một mình. Rồi một việc nữa mà chúng ta cũng có thể thấy trong cái cuộc sống của mình là nó giống như cơ thể của mình cần vận động rồi có cần nghỉ ngơi. Người vận động hoài thì chết, người nó muốn thể dục nhiều quá đáng thì chết, nhưng mà nghỉ ngơi nhiều quá đâm ra làm điểm. Và rất cái cách đúng Phật dạy ngày nhắc chúng ta sự thành trung đạo, tức là cái gì quân bình, có lúc cũng nên biết nghỉ ngơi và có những lúc nên vận động nhiều. Thì cái việc mà mình đi vào đời mình giúp chúng sinh đó, thì chuyện đó rất là cần, rất là nên làm, nhưng mà làm đúng cách và làm một cách cho nó an lạc. Giống như mình tập thể dục vậy đó, mình vận động mà không biết cách thì nó cũng không tốt. Nhưng mà rồi sau những cái cuộc vận động đó mình cũng nên có nghỉ ngơi, chứ không phải lúc nào mà mình cũng ồn ào, lúc nào mà cũng chứ tôi thấy có những người họ xem cái chuyện mình từ thiện xã hội nó là cứu cánh. Thật ra từ thiện xã hội nó là cứu cánh, mình lần hoài thì nó cũng vậy. Dạ, nhưng mà người nói là mình bỏ hết tất cả, mình trở về tu thiền không tu hoài, thì như thì bỏ hợp vị sư hồi nãy cái nhắc đó là một người tu sĩ mình sống nhờ vào tam bảo, mình sống nhờ vào giáo pháp, sống nhờ vào tính thí, mà mình không làm hết chỉ đó thì chỉ tu thì không cần biết là ai làm ai sống mà ai chết mà ai một ngày nào đó Phật pháp suy tàn, không còn có chùa chiền, không còn Phật tử nữa thì mình sống ra ai? Thì như vậy đó là ít nhất mình cũng phải làm cái gì đó để nó cái trách nhiệm của mình bảo trì duy trì giáo pháp. Chúng tôi rất là sợ những người tu sĩ mà sống ít vị trí mình không rồi bây giờ góp một bàn tay để gìn giữ gia tài, mình thừa hưởng được gia tài mà Đức Phật để lại, các vị thầy tổ để lại, bây giờ mình ăn xài cho hết rồi gia tiền, đó là cái thái độ của chúng ta. Chúng tôi nghĩ như vậy nó cũng rất đúng, rất là tuyệt luôn. Dạ, thì mình tu tập thì cũng nên, và có những lúc mình sống ẩn cư, có những lúc sống nơi thanh tịnh, nhưng mà sống cũng phải có trách nhiệm. Dạ, trách nhiệm cái thân mình phải có trách nhiệm với nó, cái chỗ ở mình trách nhiệm với nó, những người mà họ giúp đỡ mình có trách nhiệm với họ. Chứ mình nghĩ rằng ở trên đời này mỗi người có bốn phần lo cho mình mà mình không lo cho cuộc đời, thì cái đó nó cũng là một thái độ mà chúng tôi nghĩ rằng nó không có đẹp, nó không có chính xác, nó không có lợi lạc cho ai hết. Thì nói chung đây là một việc làm rất là tế nhị, đặc biệt hết sức là tế nhị, chứ không có phải là đơn giản mà chúng ta nói ồ mình nên bỏ hết để mình sống một mình, hay hoặc giả là mình đừng bao giờ sống một mình mà phải đi cuộc đời, phải lăn lộn mình trong cuộc đời, sống chết sống vì chúng sanh cuộc đời. Thì cái đó là một điều mà tất cả những người tu tập cần phải cân nhắc và tìm kiếm câu trả lời cho mình. Chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Bồ Tát đến đây được thỏa mãn. Kính lễ thưa thầy sư, đảnh lễ chư tôn đức. Ngày mai này bài giảng là cho chúng tôi phụ trách và chúng tôi sẽ giảng về kinh nói về người chủ nhân hay là người đồng tượng. Bài kinh nói đề cập đến có một vị Bà La Môn đã biết kỹ Đức Phật bằng danh từ là kẻ một vị Sa Môn đồng tượng. Thì Đức Phật ngài hỏi rằng nói như vậy nhưng có biết cái pháp nào khiến cho người đồng tượng hay không? Thì Bà La Môn ông không có, ông không nói rõ được cái gì là đồng tượng, chỉ biết câu chữ đồng tượng thôi. Và câu trả lời của Đức Phật đã để lại cho chúng ta những bài học rất là đẹp về trên từ nghe không giải thích nào hết. Chương trình sinh hoạt hôm nay của Đức Phật Pháp Bồ Tát Tham Ma đến đây được hoàn bản. Kính đảnh lễ chư Phật tử sư, đảnh lễ chư tôn đức. Xin chào và biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lạc, một đêm an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
sa thu làm thai. Dạ đạo tràng, có nghe được âm thanh cô Lạc Quỳnh không? Cô Lạc Quỳnh xin một tín hiệu ạ. Dạ, cảm ơn đạo tràng. Sa thú lành thai. Con Lạc Quỳnh xin thay mặt đại chúng tâm dung, chúng con kính tri ân chư tâm đức đã mở lòng bi mẫn dẫn dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Xin cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh chính pháp. Xin cảm ơn quý chủ nhiệm ở chúng ngôn viên đã yểm trợ cho các tình hình trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu hướng an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Hữu Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lần giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Sa Di Đà.
Thank you.
Thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành lớp Phật Pháp Buddha Thâm Ma xin phép được đóng tin trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam mô Buddha, dạ, cảm ơn chị Duyên.